lấy cái tâm đi một cái thì nó thành cái xác chết. Mà cái xác chết đó rồi ấy, thì thế gian này đối với nó là con số zero. Mọi người cũng muốn làm gì, người cũng muốn gì gì, giờ nhiều chuyện mà cả thế giới phải chú ý. Ví dụ giờ mình bảo là sắp có một cái hành tinh khác nó bay, nó đụng mặt đất này và trái đất này sẽ nổ tung và chết hết. Lúc đó thì cả thế giới thì bỏ hết mọi chuyện, chỉ lo chuyện đó thôi. Nhưng mà nếu có một người nằm chết đó thì có bảo là thế gian này, cái quả đất này sẽ nổ ra ghiền nó như bụi bặm, thì cái xác đó nó cũng chẳng có ý nghĩa gì hết đối với nó. Nhưng nếu bây giờ mình kéo cái tâm của nó trở lại, nó sống lại á, thì bắt đầu nó thấy sao mà ghê gớm, sao rùng rợn, sao hào hứng, sao đủ thứ hết á. Nó thấy là mình sắp chết đến nơi, thế gian sắp lâm nguy, mọi người chết hết, tất cả những cái đó nó là cái gì nếu mà mình không có cái tâm. Thành ra bây giờ mình có muốn, người ta có thể có nhiều cái chủ trương, người ta có thể bảo tâm sinh ra tất cả, hay là vật chất sinh ra tất cả, hay là có một người nó sinh ra tất cả. Thì bây giờ không cần tranh luận nhiều, đối với lại đạo Phật ấy, thì không cần biết cái gì sinh ra, gì gì cũng cần biết. Nhưng mà cái nào là cái biết lo sợ, cái nào là cái biết đây là vấn đề, cái nào là cái cần phải giải quyết vấn đề, thì cái đó quan trọng nhất. Bây giờ mình có thể bảo vật chất sinh ra tinh thần đi, thì bây giờ Đức Phật cũng buồn cãi mình ấy. Nhưng mà khi sinh ra rồi ấy, thì cái anh nào anh biết lo, anh vật chất biết lo hay anh tinh thần biết lo? Mà anh nào anh thấy đó là vấn đề, anh nào anh thấy là cần phải giải quyết cho anh, thì đó. Còn nếu mà không có anh đó thì nó chẳng có vấn đề, chẳng có đến mình phải hỏi là cái gì sinh ra nữa. Bây giờ bảo Thượng Đế sinh ra mình, nhưng nếu mà mình đó là tâm á, nếu sinh ra một cục đá nó cũng mặc kệ, nó chẳng tôn thờ Thượng Đế mà nó cũng chẳng thấy ý nghĩa sinh là cái gì cao cả hết á. Nhưng mà nếu mà có cái tâm rồi á, thì lúc bây giờ nó mới đặt vấn đề. Trời ơi, nhờ ai mình có, trời ơi vậy thì mình phải làm sao, trời ơi cái đó nó là tâm hết á. Thành ra mình không nắm được nó là toàn thể vấn đề, nó toàn thể ý nghĩa. Mà trong đó nó có cái giác ngộ và giải thoát nữa. Nhưng mà con người mình á, có nó mà không nhận ra. Thành ra chính vì vậy nên Đức Phật mới phải thuyết pháp cho mình là như vậy. Thì tóm lại như thế thì tất cả đều quy về cái lý nhất tâm. Mà tâm như thế thì mình phải hiểu là nó rất là phức tạp. Những pháp mình nghe ở đây, từ danh từ cho đến những hình ảnh, đến cái gì đó, đầu tiên mình phải thấy là nếu không có cái tâm mình thì nó không có nghĩa. Và nếu mình không có tâm thì Đức Phật cũng chẳng thuyết cái pháp này cho một cái thây người chết, hay một cái thây mà một cái xác người, hay là một cái thân người mà không có tâm thức gì hết đó. Đức Phật cũng buồn nói tịnh độ làm gì hết đó. Thì Đức Phật nói là nói cho tâm, mà nó có được cái tác dụng, có được ý nghĩa gì là do mình có tâm. Thành ra nó quy về tâm hết. Và từ cái tâm như vậy là cái pháp này nó có cái tác dụng gì, là nó muốn cho cái tâm nó thanh lọc đi tất cả những cái sai lầm, và cái tâm nó thấy ra cái bản thể thanh tịnh của nó. Tức là cái lúc đó kêu là nhất tâm bất loạn. Đó là bản thể của nó, tức là bản tính của các pháp, bởi vì các pháp đều do tâm nó tưởng tượng ra hết. Thì đó là nói về phần tổng quát. Kế đến là đến phần này kêu là giải thích khác hơn dị giải, là về kinh A Di Đà có một giải thích như vậy. Giải thích về tông thú ạ. Kinh Di Đà đây xưa có nhiều nhà giải thích rằng là có nhiều vị nói là dùng tín nguyện làm tông. Tại vì khi mình tụng cái kinh này ấy, kinh này không có nói nghĩa lý gì mà như tính không hay gì hết á. Kinh này bảo mình phải tin và mình phải phát nguyện, nhấn mạnh hai điều đó, thành ra lấy đó làm tông. Có nhiều nhà giải thích khác thì nói cho là vượt ra khỏi ba cõi luân hồi á, và hai món đều thanh tịnh làm tông, khiến cho chúng sinh được quả vị bất thối chuyển là thú. Đó là sự giải thích khác của một số những cái vị giải thích xưa nay á. Ở đây Ngài Vân Thê lại giải thích tiếp cho mình. Tín nguyện làm tông là các phần nhiều các nhà giải thích á, đều đồng ý với cái nghĩa đây, tức là lấy lòng tin. Khi Đức Phật nói kinh A Di Đà ra, Đức Phật không nói để cho mình suy nghĩ, mà Đức Phật nói để cho mình tin. Và lúc đó mình thấy Đức Phật nói với lại Ngài Xá Lợi Phất, Cái tin ở đây ấy, nó có cái biểu tượng. Ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất trí huệ. Ngài Xá Lợi Phất tin Phật pháp bằng trí huệ, chứ tức là nó gọi là tín dài, chứ nó không có nghĩa là tin mê tín hay tin mù mờ. Tức là các bậc mà đã thấy rõ đến một mức độ nào rồi đó, đến mức độ mà chắc chắn rồi đó, thì Đức Phật nói kinh này ra. Bởi vì khi thấy rõ như vậy thì các vị đó tin được. Mình thấy ở đây có một cái điểm khó nhất là trong vấn đề Phật học đó, giáo lý đó. Các nhà tiểu thừa Thanh Văn đó, tin rằng là ngoài ba cõi không có cõi nào nữa hết. Và vượt ra khỏi ba cõi thì chỉ có Niết Bàn, tịch diệt. Tức là không có cái gì hết á. Niết Bàn là không có khởi lên một cái pháp nào. Mình có thể nói nó là một cái tính không, cái bản thể không á. Chứ nó không có gì hết. Không có cảnh giới, không có người, không có đất đai, không có cây cối, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có gì hết á. Không có tâm thức, không có gì nữa. Nhưng mà mình đừng có nói nó là hư vô. Mà nó là một cái bản thể của trí huệ, của tâm thức mình á, vốn nó thanh tịnh như vậy. Thì bây giờ Đức Phật lại nói cho Ngài Xá Lợi Phất là một vị thanh văn, đệ nhất trí huệ về tịch độ. Thành ra có thể thấy là Đức Phật cho là các vị thanh văn như A-la-hán, như Ngài Xá Lợi Phất, một kiền liên này nó có thể tin được cái pháp này. Thành ra Đức Phật nói lên cái pháp này, cái cảnh giới này, tức là cảnh giới này là cảnh giới cực lạc, nó nằm ngoài ba cõi, nhưng mà nó không phải luân hồi. Nó là một cảnh giới có người, có chim, có cây, có nước, có cảnh, có nhân, có cảnh này nọ, có mọi hoạt động, nhưng mà nó không thuộc về luân hồi. Khi mà nói về luân hồi á, thì các nhà tiểu thừa sẽ giải thích cho mình là tại sao có luân hồi? Bởi vì có nhân quả. Thế có nhân phải có quả. Tại vì nhân nó là để sinh quả. Nhân nó đâu có để làm gì ngoài cái sinh quả. Thành ra một khi có nhân là phải có quả. Thành ra cái nhân quả, rồi quả đó lại có nhân trong đó. Thành ra cái nhân quả nó cứ đi mãi như thế thì nó kêu là luân hồi. Thì nhân là chỗ nào? Thì các nhà tiểu thừa sẽ nói nhân là chính cái đời sống của mình đây này. Chính cái hoạt động của mình đấy. Tất cả những cái hoạt động đó, có hoạt động nào nó ngừng nghỉ ở đâu? Chỉ có cái hoạt động của các vị A-la-hán mới là cái hoạt động chấm dứt, ngừng nghỉ lại. Còn cái hoạt động nào của mình cũng là tìm kiếm, tìm kiếm, tìm kiếm. Mong cái này, kiếm cái nọ, thao thức cái kia, khao khát cái nọ. Nó đều là nhân hết á. Thì làm sao mà không có quả được? Cho đến khi mình nhắm mắt lìa đời đi, cái tâm của mình bản chất của nó vẫn là khao khát tìm kiếm, khao khát tìm kiếm. Nó tìm cái gì vậy? Mắt thì tìm hình sắc, tai thì tìm âm thanh, mũi thì tìm hương, mà lưỡi thì tìm vị, thân thì tìm cảm giác, ý thì tìm các nghĩa. Không cái nào nó chấm dứt hết á. Mà mình đòi nó chấm dứt sao được? Cái bản thể của nó, cái thể chất của nó là hoạt động. Hoạt động chạy đi tìm kiếm. Mà Đức Phật có thể cho mình thấy điều là nó bất tận. Bởi vì sao vậy? Những cái nó tìm kiếm nó không đúng thật. Nó như ảo ảnh vậy thôi. Thành ra bao giờ mà nó ngưng được cơn khát? Không bao giờ nó ngưng được cái cơn khát của nó hết á. Bởi vì cái mà nó nắm bắt được như vậy á, không làm cho nó hết khát. Bởi vì cái đó không thực có. Ví dụ mình khát nước, mình uống nước thật nó hết khát. Mình uống nước giả nó không có hết khát. Thành ra chứng tỏ thế gian này không có thật. Thì các vị A-la-hán chính vì thấy như vậy á, thì các vị A-la-hán ấy bảo là không có cách nào trong ba cõi. Bây giờ mình nhìn lên á, mình thấy những người giàu có, mình bảo trời ơi, mình chỉ ao ước được cái xe, được cái nhà lầu này nọ thôi. Mình khao khát hoài ra mình mới đi làm như vậy mà cũng chưa có mua được. Phải chi mình được giàu như vậy chắc là mình hết cái khao khát đó. Nhưng mà khi mình làm cái ông nhà giàu rồi á, nó khao khát nó vẫn tiếp tục sinh. Rồi mình lại nghĩ trời ơi, như vậy chắc phải làm tổng thống, chắc thì những cái khao khát của mình nó mới chấm dứt. Khi mình làm tổng thống rồi khao khát nó lại sinh nữa. Nó cứ như vậy, rồi mình nhìn lên nữa mình bảo trời ơi, trên những cõi trời nó lại sinh thì nó sung sướng, nghĩ gì được nấy, lên nó hết khao khát, lên nó vẫn tiếp tục còn. Nó cứ đi hoài cũng hết như vậy bởi vì nó không thực. Thành ra các vị A-la-hán mới thấy rõ, dùng trí huệ quan sát kỹ như vậy rồi, nhận định rõ tất cả ý nghĩa chân thật như vậy, các vị đó mới chấm dứt cái tâm khao khát. Không bao giờ mà có một cái đối tượng nào mình khao khát nó là thực sự giải khát cho mình hết á. Đấy là phải chấm dứt nó, phải thấy nó sai lầm và phải thấy nó là nguy hiểm thì mình mới chấm dứt được nó. Và phải thấy thật rõ, bởi vì năng lực khao khát nó rất mạnh. Mình mà thấy trí huệ của mình mà thấy chưa có đúng á, là mình không có chấm dứt được nó. Thì các vị đó chấm dứt tất cả mọi sự khao khát như vậy thì các vị đó không còn tái sinh nữa, không còn đi tìm cái này tìm cái nọ. Cái ý nghĩa mà nhân quả thì sinh tái sinh luân hồi á, là bởi vì nó muốn đi tìm kiếm một cái mà nó mong muốn. Cho nên trong giấc ngủ của mình á, cơ thể mệt mỏi, tâm cũng mệt, nhưng nó vẫn tiếp tục hoạt động, nó vẫn tiếp tục như thường. Bởi vì tất cả những gì nó làm, nó được, nó thấy là nó được rồi á, thực ra vẫn là như huyễn thôi, và nó vẫn còn phải đi tìm nữa, nó vẫn hoạt động. Thế nên khi mình chết cũng vậy, khi mình chết đi rồi, cái tâm thức nó vẫn không chịu thua. Bởi vì trong suốt cái cuộc sống này, nó chưa tìm ra cái mà nó mong muốn. Thành ra cái lực mà đi tái sinh đó, nó kêu là khát ái. Bây giờ mình phải ngưng như vậy đấy chứ. Thì như vậy á, ngưng lại á, thì không có luân hồi nữa. Thế bây giờ Đức Phật lại nói cái pháp này, nói pháp này là vãng sinh. Nghe nó lạ lắm. Các vị A-la-hán nghe xong sẽ giật mình. Mình là phải tu bao nhiêu, mà mình phải quán sát, phải tu thiền định, đức hạnh đủ thứ hết á, để mình đừng có tái sinh nữa. Bây giờ Đức Phật bảo vãng sinh về cực lạc thế giới, mà để mình nhập Niết Bàn, tức là nó không có cảnh giới. Bây giờ lại bảo là có một cái cảnh giới, có một cái thế giới mà khuyến khích mình nên sinh. Thì nếu vậy mà đối với lại giáo lý của Tiểu Thừa thì nó mâu thuẫn lắm. Đức Phật hướng dẫn chúng ta về đâu? Đức Phật hướng dẫn chúng ta để đừng có tái sinh nữa, nhập Niết Bàn chứ. Tại sao giờ Đức Phật lại khuyến khích sinh? Nhưng mà mình thấy rõ ràng là trong kinh này á, thì các vị đó đều có một cái trí huệ vững chắc, thành ra không cần phải bàn luận vấn đề đó nữa. Các vị đó đã chuyển tâm sang Đại Thừa, cho nên giờ đây Đức Phật mới nói cái cảnh giới đó ra, để cho các vị đó được có một cái đối tượng để tin tưởng. Đó là cái chỗ mà đặt cái lòng tin của mình vào đó. Và lúc đó Đức Phật chỉ nói nó là tín. Và cái năng lực khi mình có lòng tín rồi á, thì mình phải hành. Tức là cái đầu tiên của hành đó là nguyện. Nguyện mình mong muốn sinh về đó. Thì ra tín nguyện là như vậy. Thì ở đây nói là vượt khỏi ba cõi, hai món đều thanh tịnh, cũng là tông nữa. Hai món ở đây tức là y báo và chính báo, nó đều thanh tịnh. Ở dưới này chú thích này, tín nguyện làm tông thì ai cũng đều đồng ý nghĩa này. Do vì trong kinh có câu nói là nhược hữu tín giả ưng đương phát nguyện, nguyện sinh bỉ quốc. Tức là người nào có tin thì phải phát nguyện, nguyện sinh về cõi nước kia. Thì trong này khi mà Đức Phật nói một cái pháp ra thì nó có cái ý nghĩa độ sinh. Thì độ sinh như vậy thì Đức Phật nói pháp theo hai cách. Một cách là nói với cái người trước mặt mình, và mượn cái lòng tin hay là mượn cái trí huệ của người trước mặt mình á, để nói ra một cái pháp. Cái pháp đó để lại cho chúng sinh đời vị lai. Thành ra Đức Phật nói pháp là một cái mục tiêu chính, là nhắm vào cái thời vị lai. Chứ nếu thực sự ra Ngài Xá Lợi Phất ở gần Đức Phật mà tin Đức Phật như vậy rồi á, thì chỉ cần vào trong phòng thất riêng của Đức Phật, Đức Phật bảo niệm Phật đi là xong rồi, đâu cần nói kinh nói pháp gì nữa. Một khi mà nói ra trước thính chúng này nọ gì mà kêu Ngài Xá Lợi Phất mà nói như vậy là để lưu thông lại đời sau, là cái đó là cái từ bi cho chúng sinh đời sau. Thành ra chính đó là nói cho mình á, kinh này được thiết lập ra cho mình. Và lúc đó là thí dụ như mình nghe là Ngài Xá Lợi Phất nghe kinh này với các ngài A-la-hán để cho mình vững tin, mình tin tưởng là kinh này á, là các vị A-la-hán á, cũng đều tuân thủ và đều đi theo, chứ đừng nói là đến mình. Thành ra mình phải hiểu cái nghĩa nó như vậy. Chứ nếu mình mà nghĩ là phải như là trí huệ như Ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật mới nói, Thành ra thôi kinh này đừng nghe, mình đâu có trí huệ như vậy được. Thành ra mình phải biết cái ý của Đức Phật là nói kinh này cho mình, mượn ngày Xá Lợi Phất nữa để làm cho mình vững tin, chứ không phải để làm cho mình khối lòng tin. Đó là như vậy là ý của kinh. Hai món thanh tịnh là gì? Như trong luận có nói cực lạc thế giới y chính hai báo thanh tịnh trang nghiêm. Chẳng phải là y chính hai báo trong cõi này bị kịp, nên lấy hai món thanh tịnh đây làm tâm. Ở chỗ yếu, cốt yếu chỗ về của nó là vì khiến cho chúng sinh sinh về cõi nước cực lạc thanh tịnh kia. Như Đức Phật nói là trong thế giới đó, chim chóc cho đến nước chảy, cho đến gió thổi, nó đều phát ra tiếng Pháp. Các vị mà hữu tình ở trên đó thì toàn là bất thối Bồ Tát chẳng hạn như vậy. Thì đó là hai món thanh tịnh. Y báo là các vị hữu tình, chính báo là các vị hữu tình, y báo là thế giới, cảnh giới. Y báo của mình là thế giới này, có cây, có cối, có này, nọ, có mặt đất, có bầu trời, có không khí. Chính báo của mình là thân của mình. Y báo, chính báo nó phải đi với nhau. Một con người báo đây là quả báo. Một con người nếu mà nó có cái nhân, tức là cái nghiệp mà là con cá, thì bắt buộc khi mà nó tái sinh ra, nó phải mang một cái chính báo là một cái thân và một cái thế giới. Con cá không thể sống trên đất liền được, tức là nó phải có cái thế giới của nó. Khi đã có cái nghiệp đó thì nó sẽ có một cái thế giới tương ưng như vậy. Nó phải sống trong nước. Cũng như là con người đi bằng hai chân thì con người không thể sinh ở trong nước được, không thể bơi được như vậy. Và vì cái nhân của con người nó đưa lại cái quả, cái quả đó nó phải đi kèm với lại cái y báo, cái chính báo, hai cái nó phải đi kèm với nhau như vậy. Thì cái nhân quả nó cho mình thấy là nhân quả trong đạo Phật nhìn, nhất là đến đại thừa nhìn đó, là không có chuyện nhân riêng rẽ, chỉ đưa đến một cái quả mà nó không có cái môi trường xung quanh, mà bất cứ một cái nhân nào nó cũng liên hệ với toàn thể cái môi trường mình sinh ra. Mình tạo cái nghiệp thiện là cái nhân thiện đó, thì mình sẽ phải có một cái môi trường của cái quả báo của mình, đó là cõi trời. Và một cái thân đó, nó phải tương ưng với thân của cõi trời. Ở trên cõi trời nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng, mình có thể mang cái thân con người được. Thành ra y báo chính báo nó đi với nhau như vậy. Thì y báo chính báo của cõi cực lạc đó, nó rất là thanh tịnh. Cái chữ thanh tịnh ở đây là nói trong sạch, là nghĩa nôm na, nghĩa đen. Còn nói nữa tức là nó là chính là trí huệ. Thì có một số người ta giải thích là lấy đó làm cái tông, lấy cái thế giới y báo chính báo kia làm tông, và làm sao cho mình sinh về đó, là để cho mình sinh về đó đó. Sinh về nước kia rồi thì được cái gì? Được cái quả vị bất thối chuyển. Thì đó là cái ý hướng, tức là thú của nó. Tóm lại là tông thú là như vậy. Đó là một số các vị khác giải thích, các bậc thầy khác họ giải thích như vậy. Bây giờ Ngài Vân Thê sau khi đưa ra cái tổng quát về tông thú, ý nghĩa tông thú của đạo Phật, rồi có một số giải thích riêng về kinh này, bây giờ Ngài đưa ra cái chính ý, tức là cái tông thú chính của kinh này. Ngài nói là kinh đây trọng về pháp tính, với lại trong pháp tính có chia ra làm tổng và biệt, hợp chung lại thì là y chính thanh tịnh và tín nguyện vãng sinh, lấy đó làm tông thú. Bây giờ giải thích ở dưới này, bây giờ dùng lấy cả hai cái thuyết ở trên đó, hợp lại cái thuyết trước và thuyết sau hợp lại để mà nói, thì gom cả hai thuyết đó nói lại làm tông thú. Tại sao phải gom cả hai cái thuyết đó? Bởi vì cái thuyết trước á, thì không có y báo trong đó. Thuyết trước nói là lấy tín nguyện làm tông, không có y báo chính báo gì trong đó. Thuyết sau thì không có nói rõ lên tín nguyện, thuyết sau chỉ nói là vượt ba cõi và hai món đều thanh tịnh làm tông á. Nên phải hợp chung lại thì mới khỏi có thiếu sót. Thành ra cả hai thuyết đều đúng nhưng mà nó bị thiếu. Bởi vì do cả y báo chính báo tín nguyện hợp lại giúp lẫn nhau thì mới được vãng sinh, mà cũng không ngoài một cái tự tâm của mình. Thì bây giờ mình nói là hợp hai cái đó chung lại là tông thú, có nghĩa là gì? Thì ở đây là so đối chiếu theo như Kinh Hoa Nghiêm á, vì Kinh Hoa Nghiêm kia cũng gồm chung cả các thuyết nhân quả duyên khởi và thật lý pháp giới, lấy đó làm tông thú. Trong kinh đó nói về nhân quả duyên khởi và nói thật lý pháp giới thì lấy cả hai hợp lại làm tông thú. Thành ra ở đây ấy, cũng lấy cả hai cái đó. Trong kinh A Di Đà cũng nói tín nguyện, cũng nói hai món thanh tịnh hợp lại làm tông thú. Còn nếu muốn phân ra thì câu trên làm tông, câu dưới làm thú. Tức là tông là gì? Là tín nguyện làm tông. Và thú là gì? Là vượt khỏi ba cõi, sinh về cái cõi kia, nơi đó hai món đều thanh tịnh và được bất thối chuyển. Đây kết cùng thì Ngài nói thêm câu, muốn thêm thì Kinh Hoa Nghiêm kia thêm câu bất sinh nghỉ. Kinh Di Đà đây cũng như thế. Tức là thực ra cái cảnh giới này, cái tông thú này nó hết sức là bất sinh nghỉ. Mình nghe thì mình thấy kinh này nó không có nghĩa gì thâm sâu hết ạ. Nhưng là bây giờ tôi nói rằng là tôi rủ quý vị mình đi chơi cái chỗ này đẹp lắm. Chỗ này có cảnh đẹp, thật là vô mình thấy là thấy nó mát người, có nước, có suối chảy, có này nọ rồi gì ấy. Diễn tả như vậy thôi. Thì có cái gì là ý nghĩa thâm sâu không đó đâu. Bây giờ Đức Phật nói kinh A Di Đà y như vậy. Đức Phật bảo trong kinh đó có Phật như vậy, rồi có người như thế, tức là các vị Bồ Tát trên đó là cảnh giới đẹp vậy thôi. Rồi khuyên mình nên đi về đó. Nhưng mà thực ra đó là cảnh giới bất khả tư nghị, tức là mình nó ngoài cái sức tưởng tượng, nó ngoài cái suy nghĩ của mình, nó ngoài sự hiểu biết của mình. Thì đó là nói về ý chung về tông thú của kinh này. Bây giờ lại nói riêng về kinh này nữa, tức là đi sâu về kinh á. Kinh này phân biệt mà nói thì thành là năm pháp, năm cặp đối nhau. Năm pháp kêu là năm pháp đối. Thứ nhất là giáo và nghĩa, thứ hai là sự và lý, thứ ba là cảnh và hạnh, thứ tư là hạnh và tịch, thứ năm là tịch và dụng. Thì dùng năm cái pháp đối nhau á, năm cái đối pháp như vậy, tức là nó đối đây là từng cặp. Năm cái cặp pháp đó làm tông và thú. Thì luôn luôn mình thấy Ngài Vân Thê nói là mình học kinh, học điển như đó. Khi mà Đức Phật nói á, Đức Phật nói kinh ra là để nó thanh lọc cái tâm mình. Nhưng mà thông thường mình bảo, ủa tại sao nói kinh để thanh lọc cái tâm mình cho nó trong sạch mà tự nhiên lại nói một cái thế giới nào đó này nọ. Thường thường phải nói cái này là tham này, nghĩ như vậy là tham, nghĩ như vậy là sân, nghĩ như vậy si, đừng có tham si nữa đi thì nó thanh tịnh tâm mình chứ. Sao bây giờ lại nói gì đến một thế giới nào khác mà bảo là để thanh tịnh cái tâm mình, để cho mình chứng ra cái tâm mình. Thì đây là một vấn đề. Có nhiều vị không nắm vững vấn đề này ấy, thì sẽ nói là sẽ coi mấy kinh này ấy, là dành cho mấy cái người mê tín, mấy cái người mà bình dân theo đạo là chỉ có cầu mong một cái gì sung sướng thôi. Thành ra Đức Phật mới nhân thể đó, Đức Phật mới nói cảnh giới sung sướng để cho tin mà nghe theo. Đại khái là như vậy á. Rồi thực sự ra thì thế giới đó nhiều khi chẳng có thật, nhưng mà Đức Phật thấy vì mình mê tín quá đi, Đức Phật nói ra để cho nghe cho nó sướng. Rồi từ cái chỗ mà nghe đó thích thú rồi muốn theo niệm Phật thì nó Đức Phật từ từ hướng dẫn. Mới Đức Phật mới chỉ ra là tịnh độ chỉ là tâm mình thôi. Giờ thì giác ngộ ra tâm nó là giác ngộ. Một số có thể hiểu lầm như vậy. Nhưng mà khi mà mình hiểu cái lý của Phật giáo Đại Thừa thì nếu mà mình nghĩ như vậy là mình sai. Tại vì cái tâm của mình nó ngoài sức tưởng tượng. Mà Đức Phật thấy rõ cái tâm nó, và Đức Phật chứng được cái tâm nó, và Đức Phật thấy là nó giải quyết tất cả mọi vấn đề. Cho nên Đức Phật cũng muốn chỉ ra cho mình, và Đức Phật mới chỉ từ từ. Thường thường mình thấy tâm á, nó chỉ là một cái gì của cái thân này thôi, của cái tôi này thôi. Thì từ từ mình sẽ thấy, mình cứ đi vào cái giáo lý từ từ mình thấy. Như là nãy mình nói y báo chính báo á. Thì từ từ mình thấy tâm nó không có lìa ngoài cảnh giới. Mình đừng có tưởng có một cái tâm. Mới đầu á, thì mình có thể tưởng như vậy được. Mình tưởng là thân này và cái bàn, cái ghế xung quanh mình đây á, nó là khác hẳn với cái tâm. Nó không có đụng gì đến cái tâm hết. Rồi cái tâm là một cái, thân này với thế giới xung quanh á, là hai cái, nữa là ba cái. Ba cái nó hợp lại với nhau thì nó thành ra là cái đời sống với này, cái thế giới của mình đây. Nhưng mà khi mà mình càng đi sâu á, mình càng vào sâu cái chân lý á, thì nó không phải như vậy. Nó đến một lúc nào đó thì kêu là duy tâm. Tức là thân mình, cảnh giới này là tâm. Và đến cái giai đoạn đó rồi á, thì mình có thể phân tâm tách biệt ra với lại các sự vật được nữa. Và đến lúc đó rồi á, thì chỗ nào có hình tướng, có ý nghĩa là chỗ đó có tâm. Chỗ nào có tâm thì nó phải có hình tướng, có ý nghĩa. Không có tách rời hai cái được nữa. À, cái bản thể của nó làm sao mà nó lại hoạt động ra một cái thế giới như vậy được. Nó là tâm thức mà nó lại xuất hiện ra được cái thế giới mà dường như là vật chất đó, mình cảm thấy vậy. Thì đó là những cái mà rất là thâm sâu ở trong đạo Phật. Mà Đức Phật thấy cái tâm thức, cái bản thể của nó đến cái mức độ thâm sâu, thật thâm sâu đó, thì nó hiện biến hiện ra tất cả như vậy. Và muốn như thế đó, muốn thanh tịnh cái tâm mình cho nó đến cái mức cùng cực, cho nó thấy là được cái sự thật tối thượng như vậy đó. Thì khi mà nói về tâm đến cái mức độ cao á, mình không có thể nói riêng tâm được, mà nói tâm là nó phải có cảnh. Bây giờ thông thường mình bảo là cái anh chàng đó giỏi lắm, mình có thể tách rời khỏi những cái hoạt động của anh ta, những cái đối xử của anh ta trong cuộc sống. Bây giờ mình thấy một anh nào, mình bảo cái anh này khôn lắm á. Mình giới thiệu với thầy Minh Tâm mà anh này khôn ngoan lanh lợi. Thầy Minh Tâm là đi rót cho tôi cốc nước đi. Cái anh nói, anh bảo chứ anh đang mang cục đá lên thì có còn là khôn không? Thế thầy Minh Tâm bảo sao cái này cục đá mà, anh bảo ủa con đâu có biết đâu, cốc nước là gì vậy? Thì mình kêu anh là khôn không? Thì thầy Minh Tâm sẽ nói mình bảo chứ vậy mà nói là anh này khôn ngoan gì? Mình bảo dạ không, khôn ngoan là cái tâm của anh đó. Còn cái mà đi lấy cục đá, cái thân của anh này nó đâu có đụng đến cái khôn ngoan anh đâu. Mình đâu có nói như vậy được. Rồi mình bảo một người học giỏi. Thì cái gì? Tức là mình muốn nói là cái trí suy nghĩ của người đó. Thì trí suy nghĩ của người đó thì nó phải qua cái học chứ. Nó phải qua cái mắt, cái thân, cái quyển sách. Rồi nó phải qua cái làm bài, cái tay viết bài như vậy. Rồi nó phải qua cái kết quả ông thầy cũng chấm. Rồi qua mọi người nhận xét. Mà mọi người nhận xét cái gì đó? Mọi người nhận xét những cái gì mà nó có hình, có ảnh, có này, có nọ, có tướng, có này nọ hết đó chứ. Rồi bây giờ mình nói một người buồn. Có giờ mình thấy một người cười te tét, nhảy múa này nọ, hát sung sướng này nọ gì gì đó. Mình bảo nó buồn lắm. Mình bảo sao kỳ ấy. Nhưng mà thì cái tâm nó buồn thôi, buồn là tâm thôi. Còn thân với nó, với lại miệng nó, với lại lời nói của nó, với gì của nó có đụng gì đến tâm đó. Thì như vậy thì rốt cuộc ra thì nếu mà cái tâm mà nó tách lìa, nó không liên hệ gì như vậy hết, thì tâm